Hôm nay chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau học lời Chúa trong thư răng thứ nhất. Mở đầu cho giờ phát thanh, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa.
Tình thương của Chúa thêm tươi mới mãi luôn. Mọi điều nhu yếu Chúa ban cho dù rất vẹn toàn, đời tôi thỏa mãn an vui bên Chúa tình.
Tới đây chúng tôi xin đọc Kinh Thánh thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 2. Chúng tôi xin đọc thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 2 từ câu thứ nhất cho đến câu thứ 12.
Thưa anh em thân yêu, anh em đã biết cuộc viếng thăm của chúng tôi không phải vô ích. Dù chịu tra tấn, sỉ nhục tại thành phố Philip như anh em đã biết, chúng tôi vẫn nhờ cậy Thượng Đế can đảm công bố phúc âm cho anh em giữa lúc bị chống đối dữ dội. Lời chúng tôi truyền giảng không có gì sai quấy, xấu xa hay lừa dối, nhưng được Thượng Đế tín nhiệm ủy thác. Chúng tôi công bố phúc âm không phải để thỏa mãn thị hiếu quần chúng, nhưng để làm hài lòng Thượng Đế là đấng dò xét lòng người. Anh em đã biết, chúng tôi chẳng bao giờ tâng bốc, cũng không dùng lời đường mật để che đậy lòng tham. Thượng Đế chứng giám cho lòng chúng tôi. Chúng tôi cũng không cầu mong anh em hay mọi người khen ngợi, dù chúng tôi xứng đáng được vinh dự ấy, vì là sứ đồ của Chúa cứu thế. Nhưng chúng tôi đã sống giữa anh em cách dịu dàng như người mẹ âu yếm săn sóc con cái. Chúng tôi yêu mến anh em, sẵn lòng chia sẻ với anh em không những phúc âm của Thượng Đế, nhưng luôn cả tâm hồn chúng tôi, vì anh em là người thân yêu của chúng tôi. Thưa anh em thân yêu, anh em còn nhớ công lao khó nhọc của chúng tôi. Suốt thời gian truyền bá phúc âm Thượng Đế cho anh em, chúng tôi đã nhọc nhằn lao động ngày đêm để khỏi phiền lụy đến ai. Anh em hiệp với Thượng Đế làm nhân chứng cho chúng tôi, biết rõ chúng tôi đã ăn ở cách trong sạch, công chính, không chê trách được giữa các tín hữu. Anh em cũng biết chúng tôi đối xử với mỗi người trong anh em như cha với con, khích lệ, an ủi, khuyên dục anh em sống xứng đáng với Thượng Đế, vì Ngài đã mời gọi anh em vào hưởng nước trời và vinh quang của Ngài.
Vừa rồi là thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 2 từ câu 1 cho đến câu 12. Tiếp theo đây, mời quý thính giả cùng chúng tôi ca ngợi Chúa qua bài hát Nguồn Vui Chúa Ban. Cảm ơn Chúa đã đem nguồn vui đến cho tâm hồn chúng con. Cảm ơn Chúa vì tình thương của Chúa mà chúng con được họp nhau ở đây để ca ngợi, suy tôn danh Chúa. Chúng con đến với Chúa vì chúng con biết Chúa chăm sóc chúng con. Chúa nhìn thấy mỗi khó khăn của chúng con trong đường đời, những nỗi ưu tư về ngày mai của mỗi chúng con. Chúng con đến với Chúa xin giao phó chọn cuộc đời của chúng con trong tay Ngài. Và bằng lòng xin Chúa hướng dẫn chúng con theo ý tốt lành của Ngài. Chúng con nhớ đến biết bao nhiêu người chưa biết đến Chúa trên dải đất Việt Nam của chúng con. Cầu xin Chúa cho có nhiều cơ hội để đồng bào chúng con được biết đến Chúa và tin nhận Ngài. Qua làn sóng điện này, có vô số người đang nghe lời của Chúa. Xin Chúa ban phước cho mỗi người. Xin Chúa tràn đầy tình thương của Chúa cho nhiều người khác chưa biết đến Chúa có dịp tìm đến với Ngài. Chúa ban phước cho các tôi tớ con cái của Chúa đang đứng lên, giao truyền lời của Chúa, hướng dẫn ca ngợi, cảm tạ Chúa hôm nay. Xin Chúa ban đầy ơn của Chúa trên mỗi người, để hội thánh của Chúa được phát triển mạnh hơn và dân tộc chúng con được ơn của Chúa nhiều hơn, được thịnh vượng, được an lành. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Ta đứng đây nghe ân tình mời gọi, sao mãi mê bôn ba trong cuộc đời. Ta lắng nghe câu ca nào từ ai, đang đón ta yêu thương trọn vòng tay. Bao tháng năm thân dã rơi mệt mù, tôi lỗi đây nay dâng lên Giê-xu. Xin huyết tuôn rơi trên thập tự giá, rơi xuống con cho bao tội được tha. Và con sẽ cất tiếng ca ngợi tình yêu Giê-xu quá cao vời. Bình an Giê-xu ban trong đời từ nay đổi mới. Lạy Cha yêu thương của muôn loài, về đây con xin dâng lên Ngài. Đời con xin Giê-xu an bày, nguyện không đổi thay. Xưa Chúa tôi mang thân trên thập hình, bao ác căn sao cam chịu một mình. Chân bước lên trên vô thang ngày đó, mang đớn đau sao nhân loại thờ ơ. Ôi thánh thay Giê-xu vẹn hình hài, Chúa bước ra cho nhân gian nhìn Ngài. Âm phú kia Giê-xu này đã thắng, sự sống đây do nơi con trời ban.
Tới đây là giây phút chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong Thánh Kinh. Hôm nay chúng ta tiếp tục thư răng thứ nhất. Thư răng thứ nhất chương 3 câu 5. Và các con biết Chúa Cứu Thế Giê-xu đã hiện ra để cất tội lỗi đi, và biết trong Ngài không có tội lỗi. Để hiểu rõ ý định của tác giả răng trong câu Kinh Thánh này, chúng ta cần đọc các câu trước và sau đó. Chúng ta sẽ đọc từ câu 4 đến câu 10. Còn ai phạm tội, tức là trái luật pháp, và tội lỗi, tức là trái luật pháp, và các con biết Chúa Cứu Thế Giê-xu đã hiện ra để cất tội lỗi đi, và biết trong Ngài không có tội lỗi, ai ở trong Ngài thì không phạm tội. Còn ai phạm tội thì chẳng từng thấy Ngài và chẳng từng biết Ngài. Hỡi các con cái bé mọn, chớ để cho ai lừa dối mình. Kẻ làm sự công bình là người công bình, như chính mình Chúa là công bình. Kẻ nào phạm tội là thuộc về ma quỷ, vì ma quỷ phạm tội từ lúc ban đầu. Và con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỷ. Ai sinh bởi Đức Chúa Trời thì chẳng phạm tội, vì hột giống của Đức Chúa Trời ở trong người, và người không thể phạm tội được vì đã sanh bởi Đức Chúa Trời. Bởi đó, người ta nhận biết con cái Đức Chúa Trời và con cái ma quỷ. Ai chẳng làm điều công bình là không thuộc về Đức Chúa Trời. Kẻ chẳng yêu anh em cũng vậy. Vừa rồi là thư Giăng thứ nhất, chương 3, từ câu 4 cho đến câu 10. Trong cả phần này, tác giả tiếp tục bàn về đề tài đã được nói đến trong câu 3. Trong hai chương đầu tiên, Giăng đã viết về niềm vui đầy trọn của người tin Chúa, về tương giao với Chúa và phương cách duy trì tương giao đó. Đó là đề tài lớn thứ nhất của Giăng. Riêng trong chương 3, tác giả nói về địa vị làm con thượng đế của người tin Ngài. Ông cho biết bí quyết sống thành công trong đời tin Chúa là nhận ra chỗ đứng của mình trước mặt Chúa. Đó là đề tài lớn thứ hai. Trong câu 7, ông nhắc: hỡi bầy nhỏ, đừng để ai lừa dối các con. Ông biết có những lý thuyết dẫn người tin hiểu sai về thân vị của Chúa Giêsu và công nghiệp của Ngài. Có những lý thuyết sai lạc về tội lỗi, vì vậy ông dành phần này để nói về tội lỗi. Giăng nói đến thánh khiết, kêu gọi sống thánh khiết vì là người tin Chúa. Nhưng thánh khiết không bao giờ đơn lẻ, mà luôn luôn rút ra từ những điều gì đi trước đó. Trước tiên, đó là kết quả tất yếu của một sự hiểu biết thật sự về vai trò của chúng ta trong Chúa Giêsu. Thánh khiết là vấn đề thực hiện những gì mình đã tin nhận. Không sống thánh khiết có nghĩa là không thực sự hiểu giáo lý này và chứng tỏ có một điểm nào sai lạc căn bản trong quan niệm về đời sống tin Chúa. Điểm Giăng đề cập đến trong khúc này là quan niệm sai về tính chất của tội lỗi. Có nhiều khuynh hướng sai lạc về đề tài này. Giăng đã nói đến một khuynh hướng trong chương thứ nhất. Đó là các quan niệm sai về sự toàn thiện. Người ta cứ nghĩ rằng nếu mình không phạm tội này, tội kia, tức là mình thánh thiện hoàn toàn. Thực ra, tội là một sức mạnh nằm trong tâm hồn con người. Trong phần này, Giăng đưa ra một nguy cơ hoàn toàn khác liên quan đến tội. Đó là coi nhẹ tội. Quan niệm này cho rằng tội thực sự không đáng quan tâm lắm khi mình đã là người tin Chúa rồi. Giăng cảnh cáo, còn ai phạm tội, tức là trái luật pháp, và tội là vi phạm luật. Câu thứ tư. Giăng có ý muốn bảo rằng, các con phải hiểu cho rõ vấn đề bản chất của tội. Và nếu quan niệm sai, các con có thể sai về giáo lý cứu rỗi, và rồi còn sai nhiều lĩnh vực khác nữa đó. Như thế, tội là vi phạm luật, luật của Chúa, nổi loạn chống Chúa, bất tuân, không sống cuộc đời như Chúa muốn ta sống. Đó chính là căn bản của tội. Đừng ai nghĩ tội chỉ là một loại yếu đuối hay thất bại về phía con người chúng ta. Cũng đừng cho rằng tội là phần thú vật mà chúng ta chưa chút hết được trong cuộc tiến hóa thành người. Giăng nói rõ, tội không phải là thụ động, mà là tiến công, là vi phạm. Tội là phạm luật, chống lại Chúa và ý chỉ thánh thiện của Ngài. Thuở ban đầu, ma quỷ đã đến cám dỗ con người chống lại Thượng Đế. Khi phạm tội, chúng ta ở dưới cơn giận của Chúa và chờ đợi án phạt. Giăng nói đến hai điều liên quan đến việc vào đời của Chúa Cứu Thế Giêsu. Thứ nhất, Chúa cứ thế Giê-xu đã hiện ra để cất tội lỗi đi. Thứ hai, còn Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỷ. Ta sẽ lần lượt phân tích hai điều này. Câu hỏi đặt ra là tại sao con Đức Chúa Trời phải đến trần gian? Con Đức Chúa Trời không những chỉ đến trần gian để cho người đời được biết đến Đức Chúa Trời. Con Đức Chúa Trời cũng không phải chỉ đến trần gian để dạy cho người đời biết về Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu cũng không phải chỉ đến trần gian để làm một con người mẫu cho người đời học theo. Tất cả những điều vừa kể đều đúng cả, nhưng chưa phải là tất cả. Chúa Giê-xu đã đến trần gian này là vì tội lỗi của chúng ta, vì số phận của mỗi con người trên mặt đất. Chúa cứu thế Giê-xu đã hiện ra để cất tội lỗi đi và biết trong Ngài không có tội lỗi. Vì muốn giải phóng con người nên Chúa Giê-xu đã phải đến. Ngài đến tìm và cứu những kẻ lạc loài hư vong. Chúa Giê-xu đến là vì vấn đề vi phạm luật và việc trừng phạt tội. Chúng ta không thể nào hiểu được vai trò của Chúa Giê-xu nếu loại bỏ vấn đề tội ác của chúng ta và luật lệ của Chúa. Nhưng một điểm khác được răng nêu lên ngay là Chúa Giê-xu vô tội. Chúa Giê-xu toàn thánh, toàn thiện, vô tội. Đây cũng là điều có liên quan đến cuộc sinh ra của Chúa. Thánh Linh đã đến với Mary và Chúa được thai dựng rồi sinh hạ. Ngài trở thành một người mang lấy thân xác con người, nhưng Ngài hoàn toàn vô nhiễm về tội. Chúa Giê-xu là con người hoàn toàn duy nhất trên mặt đất này. Trong Ngài không có tội. Ta phải khởi đầu với tuyên ngôn quan trọng này. Chúa Giê-xu cũng bị cám dỗ như chúng ta, nhưng Ngài không hề phạm tội. Ngài không phải chỉ là một vị giáo sư dạy đạo hay là một lãnh tụ tôn giáo. Ngài khác hẳn mọi người đang đi tìm Thượng Đế và chân lý. Không. Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời và trong Ngài không có tội lỗi. Không những Chúa không mang bản chất tội khi sinh ra như mọi người, nhưng Ngài không bao giờ phạm tội, nghĩa là Ngài không bao giờ phạm luật của Thượng Đế cả. Vấn đề của con người đối với Thượng Đế không phải chỉ là mắc tội và khi được tha tội là xong. Mỗi chúng ta khi được tha tội phải cam kết là tuân giữ luật Chúa và không còn vi phạm nữa. Đây là việc mà chính chúng ta không làm nổi. Nhưng Chúa Giê-xu đã làm sinh tế, chuộc tội cho chúng ta và cho chúng ta năng lực để làm theo luật Chúa. Luật Chúa đòi hỏi sinh tế không có tì vít. Sinh tế Giê-xu hoàn toàn vô tội. Vì vậy xứng đáng dâng lên cho Thượng Đế để chuộc tội cho chúng ta. Giăng nói rằng Chúa cứu thế Giê-xu đã hiện ra để cất tội lỗi chúng ta đi. Chúng ta nhớ lại khi Giăng, người làm báp tem, giới thiệu Chúa Giê-xu cho các môn đệ. Ông đã nói, kìa chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Phúc âm Giăng chương 1 câu 29. Đó là ý nghĩa của ngày thứ sáu thương khó. Tội của chúng ta đã được cất đi, bỏ đi. Chúa Giê-xu đã mang lấy tất cả tội của chúng ta và chịu tử hình trên thập giá. Đó là điều luật pháp đòi hỏi. Không ai được coi nhẹ tội và cũng không thể coi tội là một tình trạng yếu đuối của thân xác. Tội là vi phạm luật và đưa đến cái chết của Chúa Giê-xu. Vì trừng phạt của tội là cái chết. Không có sự chết hy sinh chuộc tội thì không có sự tha thứ tội. Công việc của Chúa Giê-xu không phải chỉ giải phóng chúng ta khỏi hình phạt tội. Ngài giải phóng chúng ta khỏi quyền lực và sự ô nhiễm của tội. Tin nhận Chúa Giê-xu, chúng ta được Chúa sống trong tâm hồn mình. Chúng ta được trưởng thành trong ân sủng, trong sức mạnh và trong sự thông hiểu Chúa Giê-xu để càng ngày càng trở thành giống Chúa hơn. Như vậy, chúng ta không nên tách rời thánh hóa với xưng công nghĩa. Cũng đừng tách rời thánh khiết và tha thứ. Tất cả đều thuộc về nhau, thuộc vào nhau. Và các con biết Chúa cứu thế Giê-xu đã hiện ra để cất tội lỗi đi. Và biết trong Ngài không có tội lỗi. chúng tôi hy vọng rằng quý thính giả biết rằng mình đã được tha tội. Tội phạm của quý vị đã được cất bỏ đi. Quý vị đã được Chúa giải phóng khỏi quyền lực của tội và sự ô nhiễm của nó. Và quý vị đang hy vọng sự xuất hiện vinh quang của Thượng Đế và cứu Chúa chúng ta. Chúa Giêsu sẽ trở lại, chấm dứt công việc trên đất, hủy phá kẻ ác trong mọi hình thức và đưa chúng ta vào nơi vinh quang đời đời. Đó chính là lập trường và kinh nghiệm của mỗi chúng ta là những người tin Chúa.
Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn ngày cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con, xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác.
Khỏi gian ác
vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ Nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.